Phần 2. Nghiên cứu và dư luận. Vua Hàm Nghi một lần đi qua và sống mãi với dân Hương Khê, Hà Tĩnh. Đọc Đại Nam Thực Lục, Đệ Lục Kỷ, ta biết được sau ngày thất thủ Kinh Đô, tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi bôn tẩu ở vùng rừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. Đến tháng 9 1885, Tôn Thất Thuyết phò vua ra Quỳ Hợp, rồi về đóng ở Sơn Phòng thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 3 tháng sau, quân Pháp biết được dẫm tấn công Sơn Phòng Hương Khê. Vua Hàm Nghi phải rút về lại Đồn Ve trong một vùng núi hiểm trở thuộc tỉnh Quảng Bình. Nhà vua giữ ngọn cờ Cần Vương ở Quảng Bình cho đến ngày bị Pháp bắt vào cuối năm 1888. Vua Hàm Nghi lưu lại Hương Khê trong một thời gian không quá 100 ngày. Nhưng không ngờ, cái hồn việc yêu nước của ông vua Nguyễn ở Huế sống mãi với người dân Hương Khê trên 120 năm qua. Ngay sau khi vua Hàm Nghi vừa đến Nha Sơn Phòng, Hà Tĩnh, truyền ban dụ Cần Vương chống thực dân Pháp, dân chúng Hương Khê, đặc biệt là dân xã Phú Gia, hưởng ứng nhiệt liệt. Nhà nghiên cứu Trần Văn Quý còn sưu tầm được những bài ví dặm của dân chúng hô hào đóng góp sức người sức của để xây dựng phòng thành cho vua Hàm Nghi như sau. Về bán rộng, bán nương, tru ba con bán một, bò ba con bán một, chỗ đồng điền lúa tốt, nhũ gặt rẻ chia ba, lúa đồng vại Phú Gia, để làm dinh làm phố, lập chợ tỉnh Sơn Phòng, hào lũy đắp chưa xong. Chú thích: rộng nghĩa là ruộng, tru nghĩa là trâu, chỗ nghĩa là nhìn thấy, nhũ nghĩa là bảo, rẻ nghĩa là rẻ. Đọc tiếp: chỉ trong vòng một tháng, dân binh xây xong phòng thành. Khảo cổ học ngày nay đã khai quật cho biết phòng thành Hương Khê hình chữ nhật, mỗi cạnh trên dưới 200 mét, chân rộng 9 mét, cao 7 mét, có hào nước sâu 2 mét bao quanh. Thành có 4 cửa đông tây nam bắc và phía trong có đầy đủ công trình phục vụ việc bố phòng. Theo Đại Nam Thực Lục, tại đây vua Hàm Nghi đã cho viên ngoại Phan Quang Cư làm bố chính Hà Tĩnh, nguyên tri phủ Phan Khắc Hòa làm án sát, nguyên án sát Lạng Sơn Hoàng Xuân Sơn làm Sơn Phòng sứ, nguyên tri phủ Ngụy Khắc Kiều làm Sơn Phòng phó sứ, Phan Đình Phùng làm tán lý, Phan Trọng Mưu làm tham biện Sơn Phòng, còn các người khác đều lượng trao cho quan chức, sai chia đi triệu mộ quân nhưng đóng lãng tảng, tiếp ứng cùng nhau, đóng chặn chỗ xung yếu, đường thủy ở phận xã Trúc Lâm, vào Quảng ngã ba sông đi đến Sơn Phòng, đường bộ xứ Trung Bát núi Hiệu Sơn tiếp giáp phần núi về huyện Thạch Hà, Hương Khê, đều phái quân cùng quân mới ứng mộ chia giữ các nơi ấy. Làm kế đóng Trường Kỳ. Bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 2006. Tập 9, trang 202-203. Tuy vua Hàm Nghi lưu lại Hương Khê không lâu, nhưng ý nghĩa lịch sử của sự kiện ấy rất lớn. Theo truyền thuyết của dân xã, hồi ấy vua Hàm Nghi thoát được khỏi sự lùng bắt của giặc Pháp là nhờ thánh mẫu ở đền Trầm Lâm báo trước. Một đêm nọ, nhà vua nằm mộng thấy có người đàn bà đến báo rằng bọn bạch quỷ sắp đến, nếu ngài ở lại đây thì sẽ bị sát hại, hãy mau định liệu. Sáng dậy, nhà vua rất bàng hoàng, bèn họp các quan bàn về giấc mộng không lành. Các quan Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, Phan Đình Phùng, vân vân đã nghe tiếng thánh mẫu ở đền Trầm Lâm, cách nơi vua ở chưa đầy 1 cây số, rất thiêng. Bà báo chuyện gì cũng linh ứng cả, nên tâu vua nhanh chóng rời khỏi Hương Khê. Trước khi rút khỏi Hương Khê, nhà vua cho làm lễ tạ ơn thánh mẫu và phong tặng cho bà chức Đức Thánh Mẫu Trầm Lâm, Kim Lục Quốc Thanh Y, Anh Linh Diệu Ngọc, Linh Ứng Thiên Thần, và ban tặng cho sĩ dân Phú Gia nhiều vật báu mà ngày nay dân xã vẫn còn thay nhau bảo vệ gìn giữ rất nghiêm thiên. Quả nhiên, sau khi quan quân Hàm Nghi rút khỏi Phú Gia, thì giặc Pháp kéo tới truy lùng ngài. Các báu vật vua Hàm Nghi ban tặng sĩ dân Phú Gia gồm 2 con voi bằng vàng, một con nặng 27 đồng cân và một con nặng 17 đồng cân, mỗi đồng cân tương đương với một chỉ vàng. Một con voi đồng, hai thanh kiếm lệnh cùng nhiều vật quý giá khác như một bộ màng vua nằm bằng gấm, 8 bộ áo mũ triều thần, 20 cờ lệnh, một đạo sắc vua phong cho hầu công kiến quốc, đề hàm nghi năm thứ nhất tháng 9 ngày 25. Người Phú Gia xem đây là những vật báu của dân tộc nên phải được truyền tay nhau canh giữ nghiêm cẩn. Người trực tiếp được giữ cổ vật gọi là cố đạo. Cố đạo trước hết phải là người Phú Gia, có tuổi, liêm khiết, cẩn thận, con cháu thảo hiền, đặc biệt cả hai ông bà đều đang sống. Người giữ chức cố đạo không chỉ nhận được sự tín nhiệm từ phía dân làng mà còn phải được sự đồng ý của hương hồn vua Hàm Nghi và thần linh của làng xã. Mỗi năm tổ chức bầu cố đạo một lần vào mồng 7 tháng giêng, gọi là lễ rước sắc. Làng bầu ra ba người xứng đáng nhất, sau đó khăn đóng, áo rộng, làm lễ xin keo, hạ nguyên. Nếu xin keo mà không được chấp nhận, không cử được cố đạo mới, thì cố đạo cũ tiếp tục công việc và gọi là nguyên lưu. Có người được nguyên lưu đến trên 10 năm. Trường hợp tìm được cố đạo mới thì cố đạo cũ có trách nhiệm kèm cặp, hướng dẫn, cố vấn trong vòng 6 tháng. Đó là luật lệ do các cụ cao tuổi của làng lập nên. Dân làng cho biết cho đến nay đã có đến 14 người được cử làm cố đạo giữ gìn báu vật. Cố đạo hiện nay là cụ Lê Khắc Tùng, sinh năm 1935, thôn Phú Yên, xã Phú Gia. Trên 120 năm qua, biết bao biến động thăng trầm do bão lũ, chiến tranh, đói khát xảy ra với dân Phú Gia, nhưng chỉ với cái tâm và lòng tự hào được ông vua yêu nước Hàm Nghi ban tặng, nên dân làng vẫn giữ được những báu vật cho đến ngày nay. Các cố đạo trực tiếp bảo vệ các báu vật tại nhà, bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của chính quyền. Hiện các ban ngành trung ương đã về kiểm tra và đang nghiên cứu nhằm tìm chọn các hóa chất thích hợp để bảo vệ các báu vật được bền vững lâu dài. Vì những giá trị lịch sử ấy, tháng 12 năm 2001, thành Sơn Phòng, miếu Trầm Lâm và đền cộng đồng gần đó được công nhận là quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia. Ông Trần Lê Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê cho biết, một dự án tôn tạo, tu bổ các di tích trên đang được tỉnh Hà Tĩnh thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. Năm 2010 sẽ hoàn tất công việc trùng tu tôn tạo đền thờ vua Hàm Nghi trên nền cũ của Sơn Phòng Hà Tĩnh năm xưa. Vua Hàm Nghi chỉ một lần đi qua Hương Khê mà khí tiết, tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của phong trào Cần Vương do nhà vua đứng đầu vẫn sống mãi với nhân dân Hương Khê, Hà Tĩnh. Có thể nói, không một nơi nào vua Hàm Nghi đã sống qua, Huế, Quảng Bình, Angers, Algérie, Dordogne, Pháp, mà sau khi mất, ông được phụng thờ, quý trọng và hiện hữu trong đời sống dân chúng như ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Đối với lịch sử, ngai vàng của vua Hàm Nghi ở Huế, đối với người dân đã từng uất hận khổ đau vì nạn ngoại xâm, ngai vàng của vua Hàm Nghi vĩnh viễn đặt tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Lễ hội Cần Vương mồng 7 tháng Giêng hàng năm rồi đây sẽ không còn của riêng người dân Hà Tĩnh mà sẽ là của người Việt gần xa. Chú thích: Sử thần thời các vua cuối triều Nguyễn không thoát được áp lực của thực dân Pháp nên các sự kiện lịch sử trên đã được ghi lại bằng quan điểm của chính quyền chống phong trào Cần Vương sau đây. Thuyết đem Hàm Nghi về đến nha Sơn Phòng, dùng chiếu triệu thân hào hạt Hà Tĩnh chia đặt quan lại, cho viên ngoại Phan Quang Cư làm bố chính Hà Tĩnh, nguyên tri phủ Phan Khắc Hòa làm án sát, nguyên án sát Lạng Sơn Hoàng Xuân Sơn làm Sơn Phòng sứ, nguyên tri phủ Ngụy Khắc Kiều làm Sơn Phòng phó sứ, Phan Đình Phùng làm tán lý, Phan Trọng Mưu làm tham biện Sơn Phòng. Còn các người khác đều lượng trao cho quan chức, sai chia đi triêu mộ quân nhưng đóng lãng tảng, tiếp ứng cùng nhau, đóng chặn chỗ xung yếu, đường thủy ở phận xã Trúc Lâm và Quảng Ngã Ba Sông đi đến Sơn Phòng, đường bộ xứ Trung Bát núi Hiệu Sơn tiếp giáp phận núi về huyện Thạch Hà, Hương Khê, đều phái quân cùng quân mới ứng mộ chia giữ các nơi ấy, làm kế đóng Trường Kỳ. Ngày 16 tháng ấy, tức 11 năm 1885, quân đội Pháp từ Nghệ An theo đường sông tiến phá đồn chánh Trúc Lâm, rồi tiến thẳng đến nha Sơn Phòng. Thuyết lại đem vua về đến Ve thuộc Quảng Bình, chỗ ở của thổ tù Trương Quang Thủ. Bọn quân đều tan. Thuyết liền lưu vua ở đấy lẫn trốn, mà tự cùng bọn Xuân Soạn đều đi sang Trung Quốc. Quan tỉnh Hà Tĩnh do Thuyết đặt ra, nghe tin Sơn Phòng không giữ được, liền đem đốt hết dinh thự, kho tàng, rồi tìm nơi chạy trốn. Viên quan mới ở Hà Tĩnh vì đường ngãn, đóng mãi ở Quảng Bình, đến nay mới đến cung chức. Từ đấy, người Ứng Nghĩa biết là việc không thể làm được, đều về yên nghiệp hoặc đến tỉnh trình xét. Duy có Phan Đình Phùng không chịu quay về, nên mỗi huyện có một đến hai người mượn tiếng làm ngạnh trở. Trước sau hơn 10 năm, chiến tranh tai họa, luôn luôn, dân địa phương ấy rất khổ. Trích Đại Nam Thực Lục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 2006, tập 9, trang 202-203. Hết chú thích. Về di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở chốn Lưu Đày. Theo tin do ông Nguyễn Ngọc Giao viết từ Paris, Pháp, được phổ biến qua đài BBC London, hồi 14h15 ngày 24 tháng 11 năm 2010, bức tranh Chiều Tà, Déclin du jour, sơn dầu 35cm x 46cm của vua Hàm Nghi được bán đấu giá tại Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris. Cũng theo tin này cho biết, bức tranh ghi là được vẽ vào năm 1915. Theo tiểu sử của vua Hàm Nghi thì năm đó ông ở tại biệt thự Gia Long trên đồi Enbia, thủ đô Angers, nước Algeria, Bắc Châu Phi. Bức tranh này là quà tặng của ông Hoàng An Nam, tức vua Hàm Nghi, cho một gia đình người Pháp. Bên trái, góc dưới bức tranh có ghi bằng sơn đỏ 1915. Trên đó là từ phải sang trái hai chữ Hán Tử Xuân, bút hiệu của Hàm Nghi, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Bức tranh này do một gia đình ở miền Tây Nam nước Pháp trao cho họ bán. Phía sau bức tranh có ghi tặng phẩm của Hoàng Thân, Chiều Tà sau lâu đài An Nam, tức biệt thự Gia Long. Hoàng đế Hàm Nghi vẽ năm 1915 tại Algeria. Donc du prince d'Annam, déclin du jour d'Eclier, le palais d'Annam peint par l'empereur Hàm Nghi en Algérie en 1915. Lần đầu tiên, một tác phẩm của Hàm Nghi được đem ra bán đấu giá. Điều này giải thích tại sao mức định giá ban đầu khá thấp, chỉ từ 800 đến 1.200 euro. Nhưng cuối cùng, với sự nhiệt tình hưởng ứng của đại diện chính quyền Thừa Thiên Huế và Việt Kiều tại Pháp, đại diện công ty SVV Million et Associé gõ búa vào lúc 14h57 ngày 24 tháng 11 2010 chấp nhận giá cuối cùng là 8.800 euro, cao gấp 9 lần so với giá ban đầu. Tên người mua được bức tranh này qua điện thoại chưa được công bố, có lẽ là một Việt Kiều đại gia ở Pháp. Sự kiện bán đấu giá bức tranh Chiều Tà của vua Hàm Nghi xuất hiện đúng vào năm sinh nhật lần thứ 140, 1871-2011 của ông, gợi nhớ lại cách đây đúng 12 năm, năm 1999. Chúng tôi gồm dược sĩ Nguyễn Duy Thản, một chàng rể quý tộc Pháp, ông Huỳnh Văn Tươi, người thân của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, và Nguyễn Đắc Xuân, may mắn được công chúa Như Lý tiếp tại lâu đài De La Noche, Vizoa, Dordogne, Pháp. Tôi được tận mắt nhìn thấy nhiều cổ vật, hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật do vua Hàm Nghi để lại. Công chúa cho phép tôi rước tấm chân dung vua Hàm Nghi đang chưng trên bàn thờ và tác phẩm bức tranh quê sơn dầu của vua Hàm Nghi treo trên tường trong gian thờ tổ tiên trong lâu đài đem ra ngoài để chụp lại. Qua trò chuyện, công chúa Như Lý cho biết vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều, nhưng sau này công chúa Như Mai dùng một số tác phẩm làm quà tặng cho các ân nhân và bằng hữu của gia đình. Tặng cho những ai, những tác phẩm gì thì công chúa Như Lý không nhớ. Có lẽ bức tranh Chiều Tà được bán đấu giá nêu trên nằm trong số quà tặng ấy. Tìm hiểu quá trình học tập và sáng tác nghệ thuật của vua Hàm Nghi, tôi được biết, lúc mới sang Angers, vua Hàm Nghi không chịu học tiếng Pháp vì ông cho rằng đó là tiếng nói của thực dân đã cướp nước Việt Nam, ông không học làm gì. Nhưng sau ông thấy người Pháp ở Angers không giống như người Pháp trong suy nghĩ của ông. Để tiện việc gặp gỡ, giao tiếp, ông bắt đầu học tiếng Pháp, và không những học tiếng Pháp, ông còn học chụp ảnh, vẽ, nặng tường, đánh kiếm và thể dục, vân vân. Ông học vẽ với họa sĩ Raino, dạy nhất Roma, mỗi tuần 2 buổi vào thứ ba và thứ sáu. Ông vẽ say sưa, tiến bộ trông thấy từng ngày, chứng tỏ ông có năng khiếu hội họa thực sự. Theo công chúa Như Lý, năm 1899, vua Hàm Nghi được sang thăm Paris. Ông có dịp đi xem cuộc triển lãm tranh của Paul Gauguin, sinh 1848, mất 1903. Ông rất thích tranh Paul Gauguin. Người ta nói từ đó tranh của ông chịu ảnh hưởng của phong cách Gauguin. Tôi đã tìm đến xem tranh của Gauguin ở các bảo tàng mỹ thuật tại Paris. Tôi thấy nhận xét ấy rất đúng. Chú thích: trích Nguyễn Đắc Xuân, Vua Hàm Nghi, Một Tâm Hồn Việt ở Chốn Lưu Đày, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 2008, trang 28-29. Đọc tiếp. Theo nhiều nguồn tin đã công bố thì vào tháng 11 năm 1926, Vua Hàm Nghi đã có một triển lãm tranh và tượng tại Galerie Montlet, Rue de la Poétie, Paris 8. Nhiều tranh tượng của ông đã được giới yêu tranh mua. Ông Nguyễn Ngọc Giao nghiên cứu đã biết tên những tác phẩm nghệ thuật triển lãm năm 1926, nhưng chưa biết những ai và ở đâu còn lưu giữ được những tác phẩm nghệ thuật ấy. Qua thông tin của Nguyễn Ngọc Giao, lại được biết ông Hoàng An Nam có với bà giáo làm gia sư cho các con ông một người con trai, nhưng không được gia đình ông Hoàng thừa nhận. Về sau, người con trai ấy đi không quân Pháp, lái tàu bay đánh phát xích Đức và mất, để lại một người con gái học y, nay là một bác sĩ ở Pháp. Bà này còn giấu tên, rất tự hào mình là cháu nội vua Hàm Nghi. Bà còn giữ được nhiều tư liệu, thông tin về ông nội của bà. Bà đã cho nhà báo Nguyễn Ngọc Giao và đoàn làm phim đi tìm dấu tích ba vua của Nguyễn Hồ, được công bố tấm ảnh nghệ sĩ Hàm Nghi ngồi trong phòng có nhiều tranh tượng, chăm chú ngắm một bức tượng đang cầm trên tay. Không rõ những bức tượng trong ảnh ấy do nhà vua sưu tập hay chính ông đã sáng tác. Tấm ảnh chụp năm 1935, thời gian nhà vua còn đang ở trong biệt thự Gia Long trên đồi Enbia. Các tranh tượng ấy nếu do ông sưu tập thì thông thường có lẽ ông trưng bày trật tự ngăn nắp hơn. Ở đây ông để một cách tùy tiện nên ta có thể nghĩ đó chính là các tác phẩm do ông sáng tác. Như nhiều tài liệu đã viết, trang 24 và trang 34, khi mới đến Angers, 10 ngày đầu ông được tạm trú tại L'Hôtel de la Régence, tòa nhiếp chính. Sau đó ông được giao một ngôi nhà khá tiện nghi. Trước có một khoảng sân rộng, chung quanh là vườn hoa, trên đồi Enbia, cách Angers chừng 3 cây số. Đây là một vùng hoang dã trên dãy đồi Mustapha Superior, nhìn ra vịnh Angers. Lối đi từ trong nhà ra có 2 rặng thông, trên cổng vào treo lủng lẳng một tấm biển mang 3 từ: Villa de Ben, Tùng Hiên. Sau đó Tùng Hiên được sửa chữa và đổi tên thành biệt thự Gia Long, Villa de Gia Long. Vào đầu năm 1944, vua Hàm Nghi mất, quan tài ông được táng ngay trong vườn biệt thự ấy. Năm 1962, nước Algeria được độc lập, có lệnh kiều dân Pháp phải hồi hương. Gia đình bà Laloué, phu nhân vua Hàm Nghi, phải dọn qua Pháp, trú tại lâu đài De Los của công chúa Như Mai, thuộc làng Tonac, tỉnh Dordogne. Năm 1965, hài cốt vua Hàm Nghi cũng được chuyển qua táng ở khu mộ mà công chúa Như Mai đã chuẩn bị sẵn tại làng Tonac. Biệt thự Gia Long được giao lại cho chính phủ Algeria. Theo công chúa Như Lý, ngay khi vua Hàm Nghi còn tại thế, vào năm 1943, biệt thự Gia Long từng được trưng dụng một phần để dành cho tướng De Gaulle đặt bản doanh của Pháp chiến đấu France Combattante tại Bắc Phi. Sau De Gaulle là tướng Giraud. Đến khi Algeria độc lập, biệt thự ấy lại được trưng dụng làm nhà riêng cho đại sứ Liên bang Xô Viết, nay là Liên bang Nga. Mới đây, không rõ từ nguồn tư liệu nào, ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết, khu vườn lớn này đã được chia đôi, một nửa trở thành đại sứ quán Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Tòa biệt thự và nửa vườn còn lại vẫn do chính phủ Algeria chủ quản. Đặc biệt hơn, vào tháng 10 năm 2010, ông Nguyễn đã gặp một cựu đại sứ Việt Nam và được biết thêm. Năm ngoái, tức 2009, ông đại sứ đã đến Angers và được đi thăm biệt thự này và thấy ngoài vườn có một vài tác phẩm điêu khắc. Qua tìm hiểu nêu trên, ta có thể thấy được các nguồn lưu giữ tác phẩm nghệ thuật của vua như sau: A. Tại gia đình ba người con của công chúa Như Lý. B. Tại các gia đình quen thân của ông bà Hàm Nghi được công chúa Như Mai tặng tranh của Đức Thân Sinh. C. Tại các cá nhân và gia đình đã mua tranh của vua Hàm Nghi trong triển lãm năm 1926 tại Paris. D. Tại gia đình bà cháu nội không chính thức của vua Hàm Nghi. E. Tại sân vườn biệt thự Gia Long ở Angers, Algeria. Trong năm nguồn ấy, nguồn thứ nhất là quan trọng nhất. Hiện nay, các cháu ngoại của vua Hàm Nghi chưa có một liên lạc nào với chính quyền Việt Nam cả. Vì thế, ngoài tôi ra, chưa một nhà nghiên cứu Việt Nam nào được ba người cháu ngoại ấy tiếp. Công chúa Như Lý đã qua đời năm 2005. Theo sự nhận định của tôi, còn lâu chúng ta mới được các con của bà tiếp. Vì thế, tôi cung cấp một số thông tin cụ thể về hậu duệ của vua Hàm Nghi, chủ yếu là con cháu công chúa Như Lý, để đời sau tìm đến như sau. Công chúa Như Lý, Comtesse de la Beste, sinh tại biệt thự Gia Long trên đồi Enbia gần thủ đô Angers vào ngày 22 tháng 7 năm 1908, thành hôn với bá tước François Bartomiva Coun de la Beste, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1905, vào ngày 20 tháng 4 năm 1933. Ông bà bá tước de la Beste sống tại lâu đài de la Noce Vigeois, Dordogne, nước Pháp. Ông bà có một người con trai và hai người con gái. 1. Philippe Bartomiva, Viscount de la Beste, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1937 tại lâu đài de la Noce. 19410 Vigeois, France, cưới cô Jeanne Bormann, không có con. 2. François Bartomiva de la Beste, lấy ông Jacques Matisse de Bishop, sinh được hai người con trai và một người con gái. 2.1 Marc Matisse de Bishop, sinh ngày 31 tháng 1 1960, sống ở Toulouse, cưới cô Véronique, thường gọi là Dupuis. 2.2 Luc Matisse de Bishop. 2.3 Hélène Matisse de Bishop. 3. Anne Alice Marie Bartomiva de la Beste, lấy ông Guy Daba, thường gọi là Anne Daba. Có ba người con trai và một cô con gái. 3.1 Philippe Daba, copyright Christopher Bayer. 3.2 François Daba. 3.3 Jean Daba. 3.4 Mélis Daba. Hơn một thế kỷ qua, trong lịch sử Việt Nam, vua Hàm Nghi là biểu tượng của ngọn cờ cần vương yêu nước. Đến nay, với những thông tin ít ỏi dẫn trên, chúng ta cũng đã có thể khẳng định được rằng vua Hàm Nghi còn là một nghệ sĩ vẽ tranh, nặng tường và nhiếp ảnh hiện đại quốc tế. Cùng với Lê Văn Miến, vua Hàm Nghi là một trong hai họa sĩ Việt Nam đầu tiên vẽ tranh, nặng tường theo phong cách phương Tây. Các nhà nghiên cứu có thể bổ sung tên vua Hàm Nghi vào danh sách những nghệ sĩ mở đầu cho lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp nghệ thuật của vua Hàm Nghi rất lớn nhưng vẫn còn nhiều ẩn số. Lời giải còn chờ sự nỗ lực của tùy viên văn hóa của Tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp, sự đóng góp của các nhà nghiên cứu Việt Nam ở trong và ngoài nước, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế và đặc biệt là của các gia đình hậu duệ của vua Hàm Nghi, của chính phủ Pháp, chính phủ Algeria. Gác Thọ Lộc, Huế, tháng 11 năm 2010. Người cháu gái năm đời của vua Hàm Nghi làm luận án tiến sĩ về vua Hàm Nghi. Lâu nay, giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam khao khát được sang Pháp sưu tập tài liệu về thời gian lưu vong của vua Hàm Nghi ở nước ngoài 1888-1944 để hoàn thành các công trình nghiên cứu về cuộc đời ông vua yêu nước Hàm Nghi. Tháng 3 năm 2011 vừa qua, lần đầu tiên có một người Pháp đi ngược về Việt Nam tìm tư liệu lịch sử về thời thơ ấu, thời làm vua và thời cần vương của vua Hàm Nghi để làm luận án tiến sĩ về vua Hàm Nghi. Một cái tin thật hấp dẫn. Cái tin ấy lại càng hấp dẫn hơn khi người ta biết thêm nhà nghiên cứu ấy là Amandine Daba một cô đầm trẻ đẹp, cháu năm đời của chính vua Hàm Nghi. Như tôi đã giới thiệu trong nhiều bài viết trước đây, đầu năm 2000, trong chuyến qua Pháp tìm Huế xưa, tôi may mắn được một gia đình hoàng tộc Pháp quen với dược sĩ Nguyễn Duy Thản giúp đi gặp công chúa Như Lý, thứ nữ của vua Hàm Nghi tại lâu đài De La Noche, Vizoise hoặc Corrèze ở miền Trung Tây nước Pháp. Nhờ thế, lần đầu tôi được gặp công chúa Như Lý là con gái vua Hàm Nghi, em công chúa Như Mai, sinh 1905, mất 1999, và là chị của hoàng tử Minh Đức, sinh 1910, mất 1990. Công chúa Như Lý sinh tại biệt thự Gia Long trên đồi Enbia gần thủ đô Angers vào ngày 22 tháng 7 năm 1908. Năm 25 tuổi, bà thành hôn với bá tước François Bartomiva, từ đó bà có tên Comtesse de la Besse, bà bá tước Besse. Ông bà có một người con trai và hai người con gái. 1. Philippe Bartomiva, Viscount de la Besse, sinh ngày 25 tháng 2 1937 tại lâu đài De La Noche. 19410 Vizoise, France, cưới cô Jeanne Bormann, không có con. 2. François Bartomiva de la Besse, lấy ông Jacques Mathis de Bishop, sinh được hai người con trai và một người con gái là Marc Mathis de Bishop, Luc Mathis de Bishop và Hélène Mathis de Bishop. 3. Anne-Alice Marie Bartomiva de la Besse lấy ông Guy d'Aba, thường gọi là Anne d'Aba. Trong khi công chúa Như Lý tiếp chúng tôi, cô cháu ngoại vua Hàm Nghi là Anne d'Aba bưng dọn trái cây và nước trà mời chúng tôi dùng một cách kính cẩn. Cô cũng ghé mắt xem công chúa Như Lý viết trả lời những câu hỏi của chúng tôi để biết thêm về ông bà ngoại của cô. Những cái mốc năm tháng quan trọng của cuộc đời vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày được công chúa Như Lý ghi lên giấy rất rõ ràng. Cô Anne cho biết mẹ cô rất nghiêm, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng phải rất chính xác, nếu không bà quở phạt bắt sửa lại cho đúng ngay. Vì quá cảm động nên khi rót nước mời khách, cô Anne hơi run tay đánh rơi cái nắp bình, nước trà lan ra trên mặt bàn. Công chúa nghiêm sắc mặt nhìn cô Anne, làm cho cô con gái út của bà bẻ bàng lúng túng trước mặt khách. Qua đó chúng tôi thấy được phong cách của bà công chúa Việt Lai Tây cũng không khác gì với các bà chúa chưa một lần ra khỏi Việt Nam ở Huế. Không những tiếp chúng tôi lần ấy, năm 2002, bà xã tôi qua Pháp xuống Corrèze, không gặp được công chúa Như Lý ở lâu đài De La Noche, cũng được cô Anne lái xe ra đón ở ga Uzerp để đưa đến thăm công chúa ở bệnh viện một cách tận tình. Cô Anne và ông Guy d'Aba có ba người con trai và một cô con gái: Philippe d'Aba, François d'Aba, Jean d'Aba và Maëlys d'Aba. Qua những lần gặp gỡ và thư từ của công chúa Như Lý gửi cho tôi sau đó, tôi biết được trong lâu đài De La Noche có nhiều tranh, tượng, ảnh do vua Hàm Nghi sáng tác hoặc được người khác chụp vẽ vua Hàm Nghi. Công chúa cho phép tôi được chụp lại một chân dung vua Hàm Nghi, một bức tranh và một số tư liệu khác. Nhờ những thông tin ấy mà tôi đã viết được một cuốn sách nhỏ, Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 2008. Vốn đã quen biết cô Anne d'Aba, nên khi Amandine d'Aba đến nhà, tôi biết ngay nghiên cứu sinh tiến sĩ này xuất thân trong gia đình người cháu ngoại của vua Hàm Nghi. Amandine cũng đã được bà nội giới thiệu tôi nên cô gọi tôi bằng ông. Dù mới gặp lần đầu nhưng hai ông cháu trao đổi công việc rất tự nhiên. Amandine cho biết trước đây cô chỉ nghe nói ông ngoại của bà nội cô là một ông vua Việt Nam vì hoạt động chống Pháp mà bị người Pháp lưu đày qua thuộc địa ở Pháp, ở Algeria. Sau đó ông lập gia đình và sinh con đẻ cháu làm công dân Pháp. Thế thôi, không ngờ cuối năm vừa qua, 2010, bức tranh sơn dầu 35cm x 46cm mang tên Chiều Tà, Déclin du jour của vua Hàm Nghi được bán đấu giá tại Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris, đã thu hút sự chú ý của Amandine. Một bức tranh cũ của một họa sĩ chưa ai biết tên được người mua trả với giá 8.800 euro là một chuyện không bình thường. Sự kiện đó khiến Amandine quyết tâm tìm hiểu cuộc đời làm nghệ thuật của ông vua bị đày, cách cô 5 đời. Cô cho biết vua Hàm Nghi được học mỹ thuật với họa sĩ Marius Raino từ tháng 11 năm 1889. Bức tranh được bán đấu giá do vua Hàm Nghi, nó vẽ từ năm 1915, được tác giả đặt tên là Suyklaru Denbia Anje. Năm 1926, cùng với nhiều tranh tượng khác của vua Hàm Nghi được trưng bày ở Galerie Montelet, đường Poitiers, quận 8, Paris và đã được một gia đình nào đó mua. Theo Amandine, bức Chiêu Tà chịu ảnh hưởng của trường phái Nabi, một trường phái hội họa hình thành vào cuối thế kỷ 19. Trong tranh phong cảnh chịu ảnh hưởng Nabi, đường chân trời thường được vẽ ở phần nửa trên thay vì ở phần nửa dưới của bức tranh. Nhân gặp được người nhà của vua Hàm Nghi, tôi tranh thủ báo với Amandine thông tin. Trong một bài đăng trên diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Giao, một nhà báo nổi tiếng ở Paris, cho biết đại ý. Ông Hoàng An Nam, tức vua Hàm Nghi, có với bà giáo làm gia sư cho các con ông một người con trai nhưng không được gia đình ông Hoàng thừa nhận. Về sau, người con trai ấy đi không quân Pháp, lái tàu bay đánh phát xích Đức và mất, để lại một người con gái học y, nay là một bác sĩ ở Pháp. Bà này còn giấu tên, rất tự hào mình là cháu nội vua Hàm Nghi. Bà còn giữ được nhiều tư liệu, thông tin về ông nội của bà. Bà đã cho nhà báo Nguyễn Ngọc Giao và đoàn làm phim đi tìm dấu tích ba vua của Nguyễn Hồ, được công bố tấm ảnh nghệ sĩ Hàm Nghi ngồi trong phòng có nhiều tranh tượng, chăm chú ngắm một bức tượng đang cầm trên tay. Và hỏi Amandine, cô có ý kiến gì về câu chuyện người nữ bác sĩ tự nhận mình là cháu nội vua Hàm Nghi kể trên? Với nét mặt nghiêm nghị giống như công chúa Như Lý đã trả lời những câu hỏi của tôi hơn 10 năm trước, Amandine đáp. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật bà ấy nói là của vua Hàm Nghi mà bà đang giữ, không còn có bất cứ một chứng cứ nào khác chứng minh bà ấy có huyết thống của vua Hàm Nghi cả, nên gia đình con cháu của vua Hàm Nghi không nhận bà. Như vậy, câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Giao vẫn còn bỏ lửng. Để khỏi mất thời giờ, Amandine hỏi chuyện liên quan đến thời thơ ấu, thời làm vua và thời cần vương của vua Hàm Nghi ở Việt Nam. Tôi kể cho cô nghe một số chuyện và phần quan trọng nhất là tôi sao cho cô những tư liệu mà tôi đang có của Martin Tuyết Trần, Burrot Nguyên Hương, Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Xuân Thọ, Paul Dume, Phạm Văn Sơn, Phan Trần Chúc, Trần Trọng Kim, Vũ Ngữ Chiêu, v.v. và những sách, bài viết, tham luận của tôi có liên quan đến thời gian vua Hàm Nghi ở trong nước. Nhận được những bản sao tài liệu, Amandine bảo tôi, cháu phải bỏ ra hàng năm chưa chắc có thể sưu tập được một khối lượng tư liệu như thế này. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Amandine cũng xin tôi cho cô được đọc những bản ghi, thư từ, bưu thiếp mà công chúa Như Lý đã gửi cho tôi. Cô không ngờ ở một góc Huế xa xôi này mà còn lưu giữ được nhiều hình ảnh và bút tích của bà cố của cô như thế. Đáp lại sự giúp đỡ của tôi, Amandine đã cho tôi được sử dụng một số tư liệu chưa từng công bố. Trong đó có mấy tấm ảnh chân dung vua Hàm Nghi mà tôi chưa hề biết. Xem bức ảnh chân dung vua Hàm Nghi những năm cuối đời, tôi xúc động vô cùng. Một ông vua bị lưu đày, lấy vợ đầm, có con gái, Như Mai, là một nhà khoa học lớn của Pháp, có rể là bá tước hoàng tộc Pháp, chồng bà Như Lý, có con trai, hoàng tử Minh Đức, là sĩ quan cấp tá đánh phát xít Đức, thế mà vẫn giữ cốt cách, nếp sống của một người đàn ông Việt, mặc áo ta, đầu chích khăn ta, không khác với những người cùng thời sống trong nước. Lòng tự trọng dân tộc như thế là cùng. Được sử dụng bức chân dung này, tôi cảm thấy như bắt được vàng. Không rõ một người nào đó đã bỏ ra 8.800 euro để thỉnh về nhà bức tranh Chiêu Tà của vua Hàm Nghi hồi cuối năm 2010, có vui sướng như tôi khi được cầm trên tay tấm ảnh chân dung này không? Amandine trở thành người ban ơn cho tôi, chứ không phải người mang ơn tôi. Luận án tiến sĩ của Amandine nghiên cứu về toàn bộ cuộc đời làm nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Hàm Nghi nghệ sĩ vẽ tranh, Hàm Nghi nặng tượng và Hàm Nghi nhiếp ảnh. Khi luận án này trình xong, cùng với Lê Văn Miến, vua Hàm Nghi sẽ được khẳng định là một trong hai họa sĩ Việt Nam đầu tiên vẽ tranh, nặng tượng theo phong cách phương Tây. Vua Hàm Nghi, ngọn cờ cần vương từ cuối thế kỷ 19. Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày thế kỷ 20. Và rồi đây, từ đầu thế kỷ 21, có thể thêm Hàm Nghi, một trong hai nghệ sĩ mở đầu lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Gác Thọ Lộc, 11 tháng 4 năm 2011. Hồn Thiên Sông Núi. Thái Thu Lan, kỷ niệm 140 năm ngày sinh của vua Hàm Nghi, 1871-2011. Cuộc viễn du từ làng Mai. Một ngày chớm thu, lá vàng rơi lả tả trên bậc thềm nhà nguyện xóm thượng thiền viện làng Mai tại Pháp Quốc. Hôm nay là ngày mở đầu tuần làm biếng, tuần lễ xả hơi sau những ngày tập trung căng thẳng của khóa tu tập thiền cuối hạ. Thầy Minh Mẫn, một giáo thọ trẻ tuổi, thông tuệ, luôn luôn có sáng kiến đặc sắc, đề xuất ý tưởng đi thăm mộ vua Hàm Nghi nhé. Chúng tôi, những cánh chim trời đang náo nức được vỗ cánh bay vào một cuộc viễn du ý nghĩa, đều nhất trí tán thành. Thế là một nhóm người rất nhanh chóng sẵn sàng lên đường đúng ngày 31 tháng 8 2010. 10 giờ sáng, xe của thiền viện ghé đón chị Yến, một Phật tử tu tại gia. Đoàn có 5 nhà sư: Pháp Lữ, Pháp Hưng, Pháp Niệm, Pháp Đường, Minh Mẫn và thêm hai phụ nữ là Yến và tôi, từ Việt Nam xa xôi tới thăm miền đất tâm linh này. Thầy Pháp Lữ vốn là một bác sĩ xuất gia quốc tịch Pháp, là vị giáo thọ thông thạo đường xá ở các vùng địa danh có âm cuối ắc. Chú thích: ắc, viết tắt chữ Latin Accum, hàm nghĩa một địa phận như Ranac, Tenac, Bergerac, Sabignac. Hết chú thích. Thầy rất nhanh nhẹn, vừa lái xe vừa diễn giảng cho chúng tôi về những cảnh vật hai bên con đường đi đến Tonac, một làng nhỏ xa xôi, xinh xắn và thơ mộng nằm bên con sông Vézère thuộc huyện Motignac, vùng Aquitaine, tỉnh Sarlat, La Canéda ở miền Trung Đông nước Pháp. Cùng tâm trạng giống nhau của những người xa xứ nhớ quê hương, chúng tôi lắng nghe hai thầy Pháp Lữ và Minh Mẫn gợi lại những ngày đã qua của nhà vua yêu nước. Ngài là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3 tháng 8, 1871, con Kiên Thái Vương. Chú thích: tức Nguyễn Phúc Hồng Cai, em vua Tự Đức. Đọc tiếp: em của hai vua Kiến Phúc và Đồng Khánh, lên ngôi ngày 1 tháng 8 năm 1884, năm 13 tuổi, do hai đại thần phụ chính Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường tôn phò, là vua thứ 8 của triều Nguyễn, có niên hiệu Hàm Nghi, danh xưng Đại Nam Hoàng đế, quốc hiệu Đại Nam. Ngày 5 tháng 7 1885, kinh thành thất thủ, Tôn Thất Thuyết và các cận thần yêu nước rước nhà vua rời Huế, chạy ra Quảng Trị, Tân Sở, sang Lào, về Hà Tĩnh, rồi đến Quảng Bình, Tuyên Hóa. Ở Tân Sở lúc vừa tròn 14 tuổi, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương và từ đó trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia, kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống thực dân Pháp. 3 năm đầy gian nan thử thách trong chốn sơn cùng thủy tận, chịu đói rét bệnh tật và tính mạng luôn bị đe dọa, nhưng nhà vua vẫn giữ chí khí quật cường, kiên quyết kháng chiến đến cùng. Ngài trả lời Tôn Thất Thuyết: đi đâu cũng đi, sống thế nào cũng được, miễn là đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Chú thích: dẫn theo Tôn Thất Bình, kể chuyện chính chúa 13 vua triều Nguyễn, nhà xuất bản Đà Nẵng, 1996. Đọc tiếp: tôi còn nhớ xưa kia mẹ nội thường hát ru: nước non ngàn dặm ra đi, cái tình chi mượn màu son phấn đền nợ ô ly. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đẩy nặng tình nước non. Những câu hát này về công chúa Huyền Trân và vua Duy Tân ai cũng biết, nhưng bà còn câu hát khác về vua Hàm Nghi ít người hay. 1030 vạn 4 thằng Tây, mụ đi mô, tôi bắt mụ lại, tôi đem mụ về. Chú thích: mụ đồng nghĩa với mẹ, chỉ nhân vật hoàng phái, ở đây chỉ vua Hàm Nghi. Đọc tiếp: câu ca lắng động trong trí nhớ của tôi hàng mấy chục năm trời liền bật ra một cách vô thức trên con đường đi thăm mộ nhà vua bị lưu đày. Qua các tư liệu, Vua Hàm Nghi bị bọn phản loạn Trương Quang Ngọc bắt trói lúc đang ngủ bên khe Tá Bào, huyện Tuyên Hóa. Các cận thần phò tá như Nguyễn Phạm Tuân, Tôn Thất Thiệp bị giết ngay trước mặt nhà vua. Các tướng Lê Trực, Tôn Thất Đạm tiếp tục kháng chiến theo ngọn cờ Cần Vương và Tuẫn Tiết sau đó. Lời nói của nhà vua 17 tuổi: "Tôi thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ chi đến cha mẹ, anh em nữa." Và òa khóc khi phải rời Thuận An, bước lên tàu La Comet vào Sài Gòn, đáp tàu Biên Hòa đến Angers, Bắc Phi. Thật là ai oán thương tâm. Chú thích: câu nói của nhà vua dẫn theo Tôn Thất Bình, Kể chuyện chính chúa 13 vua triều Nguyễn, nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 1996. Đọc tiếp: 13 giờ, chúng tôi đến trước lâu đài Los. Nơi đây, hoàng tử Marcel Laloe cùng hai con là công chúa Như Mai và hoàng tử Minh Đức đã có thời sinh sống. Sau khi đưa thi hài vua Hàm Nghi về Pháp năm 1965 tại nghĩa trang làng quê Tonac, chúng tôi không ngờ rằng lâu đài Los đã trở thành một địa danh du lịch vì người chủ mới đã cho phục hồi lại ở đây cảnh tượng lâu đài cổ của lãnh chúa Jean de Los thế kỷ 16, có gắn huy hiệu với 9 ngôi sao vàng mang dòng chữ Tonacum 1382-2002. Chẳng còn dấu vết gì của gia đình vua Hàm Nghi, kể cả ngôi nhà nhỏ kề bên là nơi họ đã từng ở sau khi phải bán đi lâu đài vào năm 1972. Từ phía sau lâu đài, chúng tôi bâng khuâng ngồi ngắm nhìn dòng sông nhỏ trong vắt, bầy cá dạng dĩ lội tung tăng quanh chiếc thuyền con độc mộc, thầm tưởng tượng về hình bóng những người thân của nhà vua lúc cuối đời. Nấm mồ hoang tận chân trời xa tắp. Ăn trưa xong, chúng tôi hăm hở tìm đến nghĩa trang, vòng qua làng Mô Tì Nhắc cách Tonac 6 km và cách thị trấn Sạc La 30 km. Làng đang mở lễ hội chăng đèn kết hoa rực rỡ. Môn Tì Nhắc là ngôi làng xinh đẹp, có cầu cổ xưa bắc ngang qua dòng Vezer, có các gian hàng nhỏ đầy ắp hàng hóa, hai bên những con đường chật hẹp lát toàn đá cổ. Không hiểu sao ở đây nắng vàng đến thế, nắng vàng ngập cả không gian mênh mông. Trên bầu trời, những áng mây trắng bạc tầng tầng lớp lớp xô đẩy nhau như các đợt sóng biển ùa vội vào bờ. Nóng dễ sợ, chúng tôi rẽ vào một tiệm kem. Chàng trai bán hàng nhanh nhẩu, thoăn thoắt pha các cốc kem đủ màu khác nhau cho cả 7 người chúng tôi. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên trước đám khách châu Á hiếm hoi, lại có 5 nhà sư. Tôi bảo với anh rằng, chúng tôi từ xa tới đi tìm nghĩa trang có mộ nhà vua Việt Nam yêu nước bị thực dân Pháp bắt đi đày lúc 18 tuổi. Anh ta kêu lên: "Ô la la, tôi ở đây từ bé mà đâu có biết, tội nghiệp quá, thế ra ngài bị nạn lúc còn kém tôi tới 2 tuổi." May mắn sao, trong Intermarché gần quán kem có bán đủ cả nhang, diêm và nến Thái Lan. Sau đoạn đường dốc đi bộ chừng 1 cây số, chúng tôi băng qua cánh cổng sắt vào một nghĩa trang nhỏ có tường đá bao quanh. Các thầy Pháp Lữ và Pháp Hưng đã ghé qua đây 15 năm trước, nhưng giờ đây cảnh tường đã đổi thay nhiều lắm. Mọi người tản ra tìm mộ. Bỗng, chúng tôi cùng nhìn thấy một lăng mộ thấp bên tường đá, nằm lọt thỏm giữa các lăng mộ cao ráo, khang trang khác. Trên nắp mộ, các chữ khắc đã mờ: S.M. Hàm Nghi, Omper Đăng Nam, Huế 1871, Angers 1944, cùng 4 tên khác của gia nhân và thân nhân. Xúc động quá, tôi gục đầu vào mộ chí khóc ròng. Trong cảnh chiều tà hiu hắt, mây trời bảng lãng, gió thoảng đung đưa và nhánh lá trơ trọi bên thành tường, ngôi mộ đen đúa rêu phong, bát nhang lọ hoa nhỏ xíu nghiêng ngả siêu vẹo trống không, sao mà thảm đạm, thê lương đến thế? Các thầy thắp nhang, đặt hoa, trái cây lên thành mộ. Chúng tôi khấn vái, thương xót nao lòng. Đúng là một nấm mồ hoang ở tích tắp chân trời xa lạ. Thầy Minh Mẫn nhắc: "Cô Lan nói lấy đất đem về mà." Sực tỉnh, tôi vội vàng vừa nức nở, vừa nhặt đất, sỏi bên mộ chí nhà vua cho vào chiếc túi nhỏ. Cô Yến nói lải rải: "Hôm nay có chị Lan, chúng ta cùng đi thăm mộ vua Hàm Nghi. Hẳn là nhà vua mừng rỡ và cảm động lắm vì ở nơi hoang tàn này mà có đồng bào đến thăm. có năm nhà sư đến tụng kinh, lại có đồng hương đến khóc lóc trước mộ của ngài. Thầy Minh Mẫn ngâm ngợi tiếp: khi nào lên giá xuống lầu, bây giờ một nấm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào mày đẹp mắt thanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hương hồn về cố quốc. Trời sập tối, chúng tôi mới ra về. Các thầy tranh thủ ghé vào động Lascaux, cách Tonnat 5 cây số, một thung lũng hang đá thời tiền sử mà UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa thế giới cách đây 17.000 năm. Người tiền sử hồi đó đã biết dùng lửa, hái trái cây, săn bắt thú rừng, ăn thịt và lột da thú làm quần áo. Trên các nóc và vách hang, những hình thú vật được chạm vẽ khá công phu, ghi lại những chiến tích xưa. Sông nước Vézère xanh trong, rừng thưa trải dài, hang động với những mảnh cõi âm u, gợi nhớ về nguồn cội xa xưa và con người thuở hoang dã nguyên sơ. Cảnh vật thanh tịnh nơi đây như đối lập với cảnh sống hiện đại ồn ả, quay cuồng nơi phồn hoa đô hội với những con người chỉ biết sống vị kỷ và thực dụng. Liệu trái đất sẽ có trận hồng thủy để dẹp bỏ những băng hoại tiêu cực của loài người? Chức năng của quỹ gen nhân loại sẽ đóng vai trò thế nào giữa chốn bụi trần tai ương này? Một nỗi buồn nhân thế mênh mang xâm nhập hồn tôi. Huế, những ngày đầu tháng 4 năm 2011, sau bao ngày lang thang ở Âu Châu rồi trở về với bận rộn công việc ở Sài Gòn. Mãi đến nay tôi mới về đến Huế. Huế nay là thành phố du lịch hiện đại, thành nội trở thành tâm điểm tổ chức hoạt động văn hóa của các festival. Hôm đó, các anh Nguyễn Đắc Xuân, Tô Nhuận Vĩ và Ngô Quang Ân đi cùng tôi đến Phủ Kiên Thái Vương bên cạnh cung An Định, nơi hiện có thờ vua Hàm Nghi. Mấy người trông coi từ đường ở đây e ngại, chỉ muốn tổ chức một lễ cúng rồi sau đó đem ném nắm đất chúng tôi mang về từ mộ vua Hàm Nghi xuống sông Hương. Chúng tôi hơi thất vọng, song vẫn cố gắng thuyết phục bằng những bức ảnh chụp tại Tonnat. Cũng may, nghe tôi trình bày với lời lẽ thấm đẫm xót thương, cuối cùng cô Dinh, chắc ngoại vua Hàm Nghi, và anh Hoàng Trọng Đính, cháu ruột bà Từ Cung, mũi lòng chấp thuận nhận nắm đất của nhà vua Lưu Đày. Ngô Quang Ân và tôi vội vã ra chợ An Cựu, chọn mua một chiếc lư xinh xắn bằng sứ để đựng đất và hai lẵng hoa, trái cây cùng nhang đèn về làm lễ. Như cảm nhận được hồn thiêng sông Hương núi Ngự đang vẫy gọi nhà vua, tôi trịnh trọng đặt lư đất lên bàn thờ vua Hàm Nghi trong cung An Định. Trong làn khói hương nghi ngút, chúng tôi như nhìn thấy hương hồn nhà vua lưu vong đã theo nắm đất trở về cố quốc. Chúng tôi vẫn mong ước một ngày không xa, thi hài nhà vua yêu nước sẽ được chuyển về quê hương xứ sở, như tâm nguyện tha thiết mà ngài di chúc lại sau 55 năm xa tổ quốc và dân tộc. Chú thích: theo công chúa Như Lý, 1908-2005, con thứ hai của vua Hàm Nghi, Nguyễn Đắc Xuân, vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn Lưu Đày, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 2008. Đọc tiếp: Thái Thu Lan, Sông Hương, số 271, tháng 9 năm 2011.